Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. A Culture of Growth, The Origins of the Modern Economy là một cuốn sách học thuật về lịch sử kinh tế do Joel Mocher viết, nhằm giải thích vì sao kinh tế hiện đại có thể bước vào quỹ đạo tăng trưởng dài hạn. Trọng tâm của sách không chỉ nằm ở máy móc hay thị trường, mà ở một nền văn hóa đặc biệt đã xuất hiện ở châu Âu thời cận đại, nhất là trong thời kỳ khai sáng. Theo Mocher, chính môi trường coi trọng điều tra khoa học, trao đổi tri thức và cạnh tranh ý tưởng đã tạo điều kiện cho các phát minh mang tính tích lũy, từ đó dẫn tới cách mạng công nghiệp và tăng trưởng kinh tế bền vững. Cuốn sách kết hợp kinh tế học, lịch sử khoa học công nghệ và tiến hóa văn hóa để lý giải một câu hỏi lớn: vì sao thế giới hiện đại lại có thể liên tục đổi mới và nâng cao mức sống qua thời gian? Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bài học chính sách về điều kiện để đổi mới tích lũy và nâng cao mức sống từ góc nhìn của Mocher. Bài học lớn nhất của lịch sử tăng trưởng là xã hội muốn đổi mới bền vững thì phải nuôi dưỡng một hệ sinh thái mở cho tri thức. Điều này bao gồm tự do trao đổi ý tưởng, tôn trọng tranh luận khoa học, giảm rào cản cho việc phổ biến thông tin và tạo cạnh tranh giữa các trung tâm trí thức hoặc kinh tế. Sách không đưa ra công thức đơn giản cho phát triển, nhưng nó cho thấy những xã hội thành công thường là những xã hội coi việc học hỏi là quá trình liên tục, chứ không phải nhiệm vụ hoàn thành một lần. Từ đó, người đọc có thể suy ra rằng chính sách giáo dục, nghiên cứu và truyền thông đều có vai trò kinh tế vì chúng tạo ra nền tảng cho năng lực sáng tạo dài hạn. Điểm giá trị của sách là nó nhắc rằng thịnh vượng không chỉ đến từ đầu tư vật chất mà còn từ việc hình thành các chuẩn mực văn hóa ủng hộ khám phá và cải tiến. Nói cách khác, tăng trưởng hiện đại là kết quả của một trật tự xã hội biết thưởng cho tri thức tốt và cho phép nó lan rộng. Thứ hai, giới hạn của việc nghiên cứu văn hóa trong lịch sử kinh tế, Mocher hiểu rõ rằng văn hóa là một biến số khó đo lường, nên cuốn sách có xu hướng xây dựng lập luận bằng đối sánh lịch sử và phân tích thể chế hơn là bằng các con số đơn giản. Đây vừa là sức mạnh, vừa là giới hạn của tác phẩm. Sức mạnh nằm ở chỗ nó cho phép kết nối nhiều lĩnh vực khác nhau, từ lịch sử khoa học đến kinh tế học phát triển. Giới hạn là vì những yếu tố như niềm tin, giá trị hay thói quen trí thức thường khó quy về một chỉ số duy nhất. Dù vậy, chính cách tiếp cận này làm cho sách đáng đọc vì nó trung thực với tính phức tạp của đề tài. Thay vì hứa hẹn một mô hình hoàn hảo, Mocher chỉ ra cách các yếu tố văn hóa, chính trị và truyền thông tương tác với nhau để tạo ra môi trường cho tăng trưởng. Nhờ vậy, người đọc không chỉ hiểu kết quả cuối cùng, mà còn hiểu vì sao quá trình đó lại khó tái tạo và khó giản lược thành một công thức đơn tuyến. Thứ ba, ý nghĩa của việc đặt câu hỏi vì sao một số xã hội dừng đổi mới bên cạnh câu hỏi vì sao châu Âu tăng trưởng, Mocher còn quan tâm đến câu hỏi ngược lại: vì sao nhiều xã hội từng rất sáng tạo lại, chững lại? Cách đặt vấn đề này giúp ông tránh được lối kể chuyện tiến bộ tuyến tính, theo đó lịch sử luôn đi lên một cách tự nhiên. Thay vào đó, sách cho thấy đổi mới là trạng thái mong manh, cần được duy trì bằng các điều kiện văn hóa và thể chế cụ thể. Nếu các điều kiện này mất đi, một xã hội có thể chậm lại, dù đã từng dẫn đầu. Đây là điểm làm cho cuốn sách trở nên sâu sắc, vì nó buộc người đọc nhìn lịch sử như một chuỗi lựa chọn và cấu trúc hỗ trợ lẫn nhau. Từ đó, bài học không chỉ là châu Âu đã thành công ra sao, mà còn là mọi xã hội đều có thể mất đi động lực cải tiến nếu xem nhẹ nền tảng trí thức của mình. Chính sự cân bằng giữa giải thích thành công và giải thích thất bại làm nên sức nặng của tác phẩm. Thứ tư, một công trình phù hợp cho người muốn hiểu gốc rễ của hiện đại hóa. Nếu nhìn như một công trình học thuật, cuốn sách phù hợp nhất với những ai quan tâm đến kinh tế học lịch sử khoa học, lịch sử tư tưởng và câu hỏi lớn về nguồn gốc của hiện đại hóa. Nó không phải là sách nhập môn nhẹ nhàng, nhưng lại rất giá trị cho người đọc muốn đi sâu vào cơ chế khiến các xã hội thay đổi. Điểm đáng đọc là cách tác giả liên kết nhiều lớp nguyên nhân từ truyền thông, chính trị, giáo dục đến văn hóa trí thức mà vẫn giữ được một trục giải thích rõ ràng. Điều này giúp cuốn sách đứng vững giữa hai cực, vừa có chiều sâu học thuật, vừa có câu hỏi phổ quát. Với người đọc nghiêm túc, lợi ích lớn nhất là nó cung cấp một cách nghĩ mới về tăng trưởng, theo đó thịnh vượng không đến từ một phép màu kinh tế, mà từ một nền văn hóa biết nuôi dưỡng cải tiến lâu dài. Cuối cùng, một kết luận mở về khả năng nuôi dưỡng tăng trưởng trong hiện tại. Điểm cuối cùng khiến cuốn sách đáng suy ngẫm là nó không đóng khung tăng trưởng như một di sản quá khứ đã hoàn thành. Trái lại, Mocher gợi ý rằng các điều kiện làm nên kinh tế hiện đại như tranh luận cởi mở, lưu thông ý tưởng và đánh giá cao thực nghiệm vẫn là những điều cần được bảo vệ trong hiện tại. Điều này làm cho tác phẩm có ý nghĩa vượt ra ngoài lịch sử. vì nó đặt ra một câu hỏi cho mọi xã hội đang đối mặt với đổi mới công nghệ và biến đổi toàn cầu. Chúng ta có đang tạo ra một văn hóa đủ mạnh để tri thức tiếp tục sinh sôi hay không? Đây là câu hỏi mà cuốn sách để lại cho người đọc và cũng là điểm khiến nó khác với những công trình chỉ dừng ở mô tả quá khứ. Nó vừa giải thích nguồn gốc của hiện đại, vừa nhắc rằng hiện đại muốn tồn tại thì phải được nuôi dưỡng bằng những giá trị rất cụ thể. Kết luận, A Culture of Growth là cuốn sách nên đọc nếu bạn muốn hiểu sâu hơn vì sao kinh tế hiện đại không chỉ được xây từ vốn, công nghệ hay thị trường, mà còn từ một nền văn hóa coi trọng tri thức, tranh luận và đổi mới. Người đọc phù hợp nhất là sinh viên và học giả về lịch sử kinh tế phát triển, lịch sử khoa học, cũng như những ai quan tâm đến câu hỏi lớn về nguồn gốc của tăng trưởng bền vững. Giá trị của sách nằm ở chỗ, nó không kể lại cách mạng công nghiệp như một chuỗi phát minh đơn lẻ, mà giải thích môi trường tri thức đã làm cho các phát minh đó có thể tích lũy và lan rộng. So với nhiều sách cùng chủ đề, tác phẩm của Joe Mokia nổi bật vì liên kết được văn hóa, chính trị, truyền thông và tri thức thành một khung giải thích thống nhất. Nó cũng có sức gợi cho hiện tại vì cho thấy tự do học thuật, biết chữ, cạnh tranh ý tưởng và giao lưu tri thức vẫn là nền tảng của đổi mới. Đây là một cuốn sách học thuật nhưng có tầm nhìn rộng, đủ sâu để thuyết phục giới nghiên cứu và đủ lớn để khiến người đọc suy nghĩ lại về cách xã hội tạo ra thịnh vượng. Nếu bạn muốn ủng hộ Joe Mokia, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!